Chuyên mục Nhân vật và sự kiện.
Chuyên mục Nhân vật và sự kiện. Quý thính giả thân mến, chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn năm 2023 diễn ra tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, giới thiệu đến khách tham quan các loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc Việt, Hoa, Khmer, trình diễn nghề thủ công truyền thống, trình diễn đờn ca tài tử, nghệ thuật thư pháp, ẩm thực dân gian và các loại bánh bức Tết ở miền Tây, thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm. Đây là một trong những hoạt động tái hiện nét đẹp văn hóa sinh hoạt của người dân miền Tây sông nước. Phóng sự Tết quê giữa lòng phố, mời quý thính giả cùng nghe. Chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn năm 2023 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ từ ngày 6 đến 10 tháng 1 là một trong những hoạt động tái hiện, gợi nhớ về cuộc sống sinh hoạt của người dân miệt vườn Cần Thơ nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Trong những ngày chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, mang một không khí Tết quê giữa lòng phố. Chị Trần Yến Thanh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ bày tỏ cảm xúc khi tham gia chương trình.
Với em là một người trẻ và em cũng là một người con của vùng đất Cần Thơ nên là đến đây em vừa cảm thấy tự hào, vừa cảm thấy yêu hơn những cái nét văn hóa truyền thống của Cần Thơ cũng như là dân tộc mình.
Bà Trương Thị Đẳng, nghệ nhân dệt chiếu phường Thượng Thạnh, quận Cái Răng, hào hứng cho biết.
Vui nhất là ca hát, đồ bán bánh rồi. Mấy đứa nào cũng mừng mình vậy đó, vui lắm luôn.
Chương trình góp thêm sự rộn ràng cho thành phố những ngày giáp Tết. Với 53 nghệ nhân tham gia, giới thiệu và trình diễn 42 loại hình di sản văn hóa phi vật thể, Việt, Hoa, Khmer, gồm đờn ca tài tử, trình diễn nghề thủ công truyền thống, dệt chiếu, đàn đát, chạm khắc gỗ. Về ẩm thực dân gian, với các loại bánh như bánh xèo, bánh tráng, bánh tất niên và các loại mứt thường dùng trong những ngày Tết. Khách tham quan còn có dịp thưởng lãm nghệ thuật, sưu tập tem và giao lưu tem bưu chính Việt Nam với nhiều chủ đề phong phú. Diễn viên Tấn Phát hào hứng khi đến với Sắc Xuân Miệt Vườn tại Cần Thơ.
Có một cái con phố như vậy ở lòng thành phố Cần Thơ, mang đậm nét của người miền Tây trong những ngày giáp xuân như thế này. Làm cho ngay cả Phát, một người xa xứ cũng lâu rồi, trong lòng Phát cảm thấy nó nao nao làm sao mà cảm thấy mình rất là tự hào khi mình là một phần của người miền Tây.
Chị Hồ Thị Thùy Dương, tỉnh Vĩnh Long cho biết.
Thấy ấn tượng là những cái cách bài trí ở đây á, tái hiện lại những cái cách để làm á, là em thấy thú vị. Những cái quầy mà làng nghề á, làm đồ ăn hay là những cái nghề thì cũng dịch chiếu thì cũng có tái hiện lại cho mình xem á, để những người trẻ như là em hay là nhỏ hơn thì nhìn có thể biết được ngày xưa làm như thế nào.
Ngoài hai cổng chính làm bằng cây tre, trúc, trang trí đèn lồng, hoa mai, hoa đào, bánh tét, dưa hấu, còn có bốn tiểu cảnh gồm vui xuân đón Tết, xuân quê hương, món ngon ngày Tết, đậm đà hương vị quê hương. Trang trí không gian Tết với hình ảnh cây rơm, trái bếp, nồi bánh tét, dần dần, nhằm phục vụ khách tham quan trải nghiệm chụp ảnh vui xuân. Đây là dịp để các nghệ nhân trình diễn, giao lưu, giới thiệu nghề truyền thống, đồng thời quảng bá cho khách du lịch gần xa về các loại hình di sản văn hóa và các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của các địa phương. Ông Dương Văn Sái, nghệ nhân làm bánh phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, vui vẻ nói.
Cái bánh tất niên nó bao gồm những cái loại mứt ở bên trong đó. Thì những cái loại mứt mà của dân dã mình làm ra đó, rồi thêm cái nước đường, rồi cái bột nếp dẻo làm nên cái bánh tất niên. Đúng ông bà tổ tiên mình đó, nó có cái ý nghĩa cho nó qua cái năm cũ mình bước sang năm mới cho nó dồi dào, cho nó hạnh phúc.
Đến đây, khách tham quan tự do chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc ngày xuân. Một điểm nhấn của chương trình là không gian phố Ông Đồ, trình diễn nghệ thuật thư pháp, đọc sách ngày xuân với hoạt động xin chữ và tặng chữ, mang ý nghĩa tốt lành trong năm mới. Đến đây, khách tham quan được thỏa thích ghi lại những bức ảnh đẹp ngày xuân, tham gia trải nghiệm giao lưu cùng nghệ nhân, tập làm nghệ nhân. Anh Lê Ngọc Lý, câu lạc bộ thư pháp Cội Nguồn cho biết.
Chữ thư pháp thì trong ngày xuân thì nó mang rất là nhiều ý nghĩa. Là đầu tiên là để trang trí đẹp nhà cửa. Thứ hai nữa là những cái nó mang ý nghĩa về nhà để treo để được trong nhà may mắn cũng như là mần ăn phát tài phát lộc. Trước thềm năm mới thì tôi kính chúc mọi nhà là Tết đến gia đình vui sum họp ha, xuân về con cháu sống bình an.
Chị Trần Phương Linh, tỉnh Vĩnh Long vui vẻ nói.
Thì những cái gian hàng này cũng là khá quen thuộc với những người con miền Tây. Tuy nhiên mà đến với đây thì mình sẽ cảm nhận một cách sâu sắc hơn, mình được được trải nghiệm như là trải nghiệm với gian hàng dệt chiếu. Ở đây thì cảm thấy rất là gần gũi, thân thuộc và cảm thấy là những ngày Tết đang ùa về.
Chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn là hoạt động thường niên, không chỉ gợi nhớ những ký ức về Tết cổ truyền của dân tộc trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Qua đó còn giới thiệu, bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa ở địa phương. Đây là sự kiện văn hóa du lịch nhằm quảng bá hình ảnh, các sản phẩm văn hóa ẩm thực tiêu biểu của thành phố với khách trong nước và quốc tế. Sau 5 ngày diễn ra, chương trình đã thu hút 11.000 lượt khách tham quan. Chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn diễn ra đến ngày 10 tháng 1. Riêng phố Ông Đồ và đọc sách ngày xuân sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 1, tức mùng 5 Tết Quý Mão. Quý thính giả thân mến, với đặc tính dễ thích nghi môi trường và tra hoa liên tục, màu sắc bắt mắt, nên hoa giấy ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Đến Bến Ninh Kiều thời điểm này, du khách sẽ được hòa mình mãn nhãn chiêm ngưỡng và du xuân chụp ảnh cùng những chậu hoa giấy đa sắc màu đua nhau khoe sắc rực rỡ. Những cây hoa giấy đa sắc màu được ông Lê Thanh Hương, 70 tuổi, chủ vườn hoa kiển Tám Hương, phường Long Hòa, quận Bình Thủy lai tạo thành công hơn 4 năm nay để phục vụ nhu cầu khách hàng, nhất là thời điểm Tết. Ông Tám Hương gắn bó với nghề trồng hoa kiển hơn 30 năm. Theo ông, để ghép hoa giấy đa sắc, đòi hỏi người làm phải có tay nghề cao, kinh nghiệm dồi dào thì mới thành công được. Ông Lê Thành Hương, chủ vườn hoa kiển Tám Hương, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, cho biết.
Ở Sa Đéc, làng hoa Sa Đéc người ta đem về trước. Rồi mình ở Cần Thơ mình mới sưu tầm, mình qua bển mình mua giống về mình làm.
Giá trị của cây hoa giấy sẽ được đánh giá trên các yếu tố như bộ gốc, dáng thế, độ tuổi và số lượng màu hoa được ghép, vân vân. Mỗi cây có giá thành từ vài trăm ngàn đến hàng trăm triệu đồng. Ông Lê Thanh Hương, chủ vườn hoa kiển Tám Hương, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Bao nhiêu màu cũng ghép được hết. Chính màu nó nhiều chủng loại lắm. Rồi cái mình đầu tư mình ghép vô một cây lớn gì đó, nó nhiều màu để cho khách thích thì hợp nhãn thì khách mua.
Ban đầu, ông Tám chỉ ghép qua giấy ngũ sắc. Dần quen kỹ thuật, đến đây ông đã ghép thành công qua giấy lên đến 9 màu, khoe sắc rực rỡ. Chị Nguyễn Diễm Trinh đến từ Cà Mau và anh Nguyễn Thành Dương đến từ Kiên Giang hào hứng nói.
Cảm thấy rất là vui khi được đến đây du xuân ngày Tết. Vui nhất là được chụp chung với một loại hoa giấy nhưng mà có rất là nhiều màu sắc, từ 3-4 màu cho đến là 9 màu. Có những tấm hình rất là xinh đẹp.
Trước đây thì chỉ thấy những cái bông giấy màu trắng hoặc là màu hồng, nó chỉ là đơn sắc thôi. Thì lần đầu tiên nhìn thấy những cái bông giấy này thì thấy nó cũng khá là đặc biệt và nó cũng khá là thu hút. Khi tôi chụp những cái tấm hình mà có bông giấy nhiều màu sắc này á, thì nó lại làm cho cái tấm ảnh thêm sặc sỡ và thêm phần đẹp mắt hơn.
Được bày bán tại khu vực Bến Ninh Kiều, bên cạnh trăm hoa khoe sắc, thì hoa giấy đa sắc màu càng tô điểm thêm cho đường phố Tết, thu hút nhiều du khách tìm đến chọn mua chiêm ngưỡng. Nhất là người trẻ xúng xính diện bộ áo mới thước tha, lưu lại những bộ ảnh đẹp ngày xuân. Quý thính giả thân mến, thời lượng chuyên mục Nhân vật và sự kiện tuần này đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả quan tâm đón nghe. Thân ái mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.